chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, vì nghe theo mọi người quyết định về Việt Nam chịu tang bà nội, mặc dù chỉ còn mấy ngày nữa là thi môn học chính. Quang biết tin Vi phải gấp gáp về Việt Nam, anh đã chủ động mua vé máy bay và bay về Việt Nam cùng với cô. Đám tang của bà xong, Vi phải ra sân bay để sang Bỉ ngay cho kịp môn thi, còn Quang ở lại vì công việc nên về sau. Ba là người tiễn Vi ra sân bay. Trên đoạn đường tới phi trường, lần đầu tiên Vi bày tỏ những suy nghĩ ích kỷ với ba. Khi nhận ra mái tóc ba đã bạc đi vì những trách nhiệm cao cả với gia đình, với chính chị em Vi, cô đã hối hận và nhận ra mình đã chưa biết yêu thương. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy qua giọng đọc Thu Loan. Tuyết đã tan rất nhiều. Khi thời tiết ấm lên vào cuối tháng 2, nắng đã chiếu sáng rực rỡ và những chồi non xanh biếc đã nhú mình trên những cành cao. Tôi nghe trong gió hương hoa cỏ đang nảy lộc, không khí thật trong lành, mọi vật dần hồi sinh sau mùa đông dài lạnh lẽo. Liger tuy là thành phố công nghiệp, những đại lộ chính luôn có nhiều xe hơi lưu thông, nhưng thành phố không đến mức ô nhiễm như Sài Gòn. Trên xe buýt, bọn sinh viên lại trầm trồ khi đi ngang những con phố với cỏ cây đang đâm chồi nảy lộc. Ở khuôn viên trường trên đồi Satiman, nhiều loại hoa đã bắt đầu nở những nụ hàm tiếu bé bỏng rung rinh. Tuyết vẫn còn đọng vũng dọc theo các lối đi, nhắc nhớ đến mùa đông khắc nghiệt đã qua, nhưng tâm hồn ai cũng phấn chấn. Một thời gian nữa thôi, xuân sẽ thực sự về. Ngồi đón xe buýt, ngắm cảnh vật thay đổi vào cuối đông, tôi thấy lòng dịu đi phần nào những ưu tư và cả ưu phiền đeo bám tôi trong suốt thời gian qua. Xe buýt đến trạm, tôi leo lên và đụng ngay anh Hưng đang ngồi hàng ghế gần cửa. Anh cười, nhích vào trong những chỗ thường chỉ có tôi học một buổi, chưa quay về trung tâm League. Còn các anh chị khác, chung nhà, đang là nghiên cứu sinh, phải đến 6 giờ tối, hết giờ làm việc chính thức, mới được rời khỏi đồi Satiman xuống phố. Hôm nay trời đẹp, nắng vàng, bướm lượn dập dìu trước cửa sổ phòng lab, nên anh Hưng không còn tâm trí nào để nghiên cứu. Anh quyết định trốn sớm khi ông giáo sư đỡ đầu cũng đang đi công tác xa. Phải xuống phố cho lòng nhẹ nhàng hơn, em ạ. Anh cười tươi tắn, tiện thể mua sắm tí chút gì đó cho bản thân mình. Đúng đó, tôi cười nhẹ tán thành. Trưa nay anh em mình đi ăn nhà hàng đi. Anh Hưng đề nghị táo bạo. Ăn mắm hút giòi cả năm nay rồi. Hôm nay mình phải tận hưởng món ngon vật lạ của xứ Bỉ chứ. Ừ được, tôi gật đầu. Em biết mấy nhà hàng bán Mules Fry phải không? Jean hay dắt em đi ăn đấy. Anh em mình đến chỗ đó ăn một bữa đã đời đi. Dạ được, tôi cười cười. Em tươi lên chút một tí được không? Anh Hưng nhìn tôi nhăn nhó. Thời tiết đẹp thế này mà ngồi cạnh em buồn thảm, chán chết. Hôm nay anh khao, em cứ vô tư. Thôi, mình chia tiền. Tôi phản đối. Không, để anh khao. Dù sao anh cũng lớn hơn tuổi em, lại nhận học bổng rủng rỉnh. Bình thường anh keo kiết thế thôi, chứ anh giàu hơn em gấp mấy. Thân em đang nợ nần ngấp lụp đầu. Khi biết mình lỡ lời chạm đến nỗi ưu phiền của tôi, anh Hưng chỉ còn biết xua tay cười hề hề. Trong nhà, tôi thân nhất với anh và tin tưởng tâm sự với anh nhiều điều. Dù sinh ra ở miền Bắc, trong một gia đình có ba mẹ là bộ đội Trường Sơn, xuất thân hoàn toàn khác với tôi, anh Hưng vẫn thấu hiểu những ưu tư của cô em gái Sài Gòn. Hoặc có thể anh chưa hoàn toàn hiểu được những gia đình ở Sài Gòn gặp những khó khăn gì khi đất nước thống nhất. Nhưng anh không bao giờ nói những lời ấu trĩ như anh Tùng hay chị Nhàn. Khi tôi tâm sự, anh Hưng phần lớn là lắng nghe và khuyên tôi cố gắng đi tiếp con đường mình đang chọn. Nhiệm vụ trước mắt, tôi phải học thật tốt để hoàn thành khóa học Master ở Liger. sau đó quay về Van Leter làm việc để trả nợ dần. Chắc sau khi du học về, lương tôi sẽ tăng. Chịu khó chi tiêu tiết kiệm, chừng 2-3 năm tôi sẽ sạch nợ. Ok, thôi hôm nay anh đãi em cũng được. Tôi làm mặt vui lên. Em có điểm môn tài chính kế toán rồi. Vừa đủ đậu, không bị thi lại. Hú hồn hú vía. Sao? Cái môn em thi khi vừa từ Việt Nam dự đám tang bà nội quay lại. Anh Hưng vỗ lưng tôi thân tình. Chúc mừng, chúc mừng. Những môn khác em cũng có điểm ok lắm. Tôi khoe. Anh là người đầu tiên em báo tin đó nhé. Vinh hạnh, vinh hạnh. Anh Hưng cười ngoác miệng. Này, sao chưa báo cho Jin để cô cậu mừng rồi còn đến Ligo dắt cả nhà mình đi ăn nhà hàng? Tôi cười nhẹ không nói gì. Anh Hưng hay bộc lộ tình cảm thân mến dành cho Jin và liên tục nhắc tôi đó là một chàng trai đàng hoàng, tử tế, xứng đáng để tôi trao gửi tình yêu. Anh không có cảm tình với Quang dù chưa gặp mặt lần nào. Anh nói, chả hiểu sao, anh nghĩ chơi với Tây thật dễ chịu hơn với bọn Việt Kiều. Tôi thì hiểu rất rõ lý do. Người phương Tây dù sao cũng lành tính, không biết lương lẹo mánh khóe. Người Bỉ càng có phần khù khờ. Khi giao tiếp với họ, chúng ta thường ngộ nhận họ ngây ngô, không biết gì và dễ bề qua mặt họ. Còn tiếp xúc với Việt Kiều, người Việt Nam, cụ thể là anh Hưng, nhận thấy rõ mình không bằng do họ có hai nền văn hóa. Họ vừa hấp thụ nền giáo dục phương Tây, vừa hiểu quá rõ những thói hư tật xấu của người Việt. Họ vừa có truyền thống, vừa có hội nhập. Khi tiếp xúc với Việt Kiều, những du học sinh như anh Hưng cầm chắc, nói chuyện không lại, dẫn đến việc muốn tránh xa Việt Kiều. Còn Jin với vẻ mặt ngây ngô, luôn miệng dạ dạ, gật đầu đồng ý mọi đề xuất của những anh chị trong nhà. Jin được lòng họ là cái chắc. Nhưng tôi đã khôn xa khi tiếp xúc nhiều hơn với Jin. Tôi không còn cho là người Bỉ quá hù khờ nữa. Chẳng qua do được giáo dục từ nhỏ với những chuẩn mực đạo đức sạch sỏi, người Bỉ không lường được trước những hành động vượt khỏi chuẩn mực này. Nhưng chỉ cần họ bị ai đó qua mặt, dù chỉ một lần, họ sẽ dễ dàng nhận ra kẻ tốt, người xấu. Nhiều người Việt thật ra chỉ khôn vặt, có thể lươn lẹo những trò nhỏ nhặt. Nhưng xã hội phương Tây đã phát triển trước chúng ta mấy chục năm. Họ có những phương pháp khoa học để quản lý con người bằng những biện pháp chế tài cụ thể. Nếu sống trong xã hội đó, mọi người mặc nhiên phải tự giác tuân theo. Em và Jin đang có trục trặc à? Anh Hưng e dè hỏi. Dạo này ít thấy em nhắn tin liền tay như trước kia. Tình cảm thì vẫn vậy, tôi bối rối, nhưng cả hai khác nhau nhiều quá. Tụi em cần thời gian để khai phá nhau. Thì dạy nó từ từ, nó sẽ khôn dãi mà. Jin khôn lắm đó anh, tôi bật cười. Thật ra đôi khi em sợ hãi khi nhận ra Jin rạch ròi quá, sằng phẳng quá, không được tình cảm và xem nhẹ tiền bạc như người Việt mình. Thế à? Anh Hưng dè dặt rồi lảng sang nói chuyện thời tiết. Anh biết đó là một đề tài tế nhị và không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi thật biết ơn anh vì anh chỉ làm người lắng nghe, không nhảy bổ vào khuyên răn nhăng nhít mà chưa nắm rõ vấn đề. Anh giúp tôi nhẹ lòng khi cần tâm sự mà không làm tôi bối rối với những lời dạy đời. Anh hiểu vấn đề của mỗi người phải tự do người đó quyết định. Anh Hưng khác hoàn toàn với chị Linh nên dạo này tôi cũng tránh trò chuyện với chị. Chị Linh toàn làm tôi rối trí hơn với những lời khuyên tùy hứng. Khi tôi quay về Bỉ sau đám tang của bà nội, Jin đón tôi ở nhà ga của Liga. Tôi khá bất ngờ và có phần cảm động. Khi biết anh rất lo lắng cho tôi, Jin đã liên lạc với anh Hưng để biết giờ giấc chuyến bay từ Việt Nam của tôi và ra ga đón chuyến xe lửa tốc hành từ Paris sang. Anh cấp tốc chở thẳng tôi lên trường, kịp vào phòng thi môn kế toán tài chính với những lời động viên giúp tôi vững tinh thần. Dù không ôn bài trước, nhưng do trước đó tôi làm bài tập ở nhà khá nhiều, khi đọc đề tôi vẫn nhớ lại công thức. Có vài câu hỏi mở, tôi dựa vào tình hình thực tế khi làm việc ở Van Leter Việt Nam mà mô tả cho sinh động. Tôi đã làm bài thi với tất cả sức lực còn lại sau biến cố bà nội mất, nhưng dĩ nhiên là không hoàn toàn tốt do chẳng có lấy một phút để ôn tập. Khác với thái độ ân cần trước khi đưa tôi vào phòng thi, Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, Jin đột nhiên có vẻ mặt lạnh lùng. Anh nói khá thất vọng khi tôi không nghe theo lời khuyên của anh, vẫn bay về Việt Nam trong lúc sát giờ thi. Chỉ cần tôi trễ chuyến bay vài chục phút, tôi đã không kịp giờ vào phòng thi rồi. Tôi có thể thi lại khi thi rớt môn này, nhưng tôi sẽ mất thời giờ cho chuyện thi lại đến mức sẽ không kịp tập trung làm luận văn thạc sĩ. Điều này sẽ kéo theo tôi không kịp tốt nghiệp trong một năm. Tôi sẽ ăn nói làm sao với phòng nhân sự khi quay về Việt Nam làm việc mà chưa kịp tốt nghiệp. Tôi sẽ không được tăng lương cho đến năm sau. Tôi phải mua vé máy bay để trở sang Bỉ, trả nợ bài thi để hoàn thành chương trình cao học. Nếu quy ra tiền, tôi sẽ mất thêm cả chục ngàn euro. Anh không hỏi đám tang bà nội em diễn ra thế nào. Tôi tủi thân suýt khóc. Anh không hỏi xem em có thấy đáng khi về chia sẻ tình cảm với gia đình không. Anh cũng không hỏi gia đình em có thật sự cần em quay về. Tình cảm gia đình ai cũng cần. Jin vẫn lạnh lùng. Nhưng sống phải có lý trí. Nếu em tốt nghiệp đúng thời hạn một năm, trả nợ van letter càng sớm càng tốt, em sẽ có cơ hội giúp đỡ gia đình mình hơn. Nhưng nếu thế, gia đình em sẽ đau đớn vì con người lạnh lùng của em. Biết đâu điều đó làm ba mẹ em buồn phiền đến mức sinh bệnh. Tôi cố tranh cãi lại. Thiệt hại về tình cảm và sức khỏe không thể đo lường được. Thà là em mất cả chục nghìn euro. Em có cả đời để kiếm tiền mà. Nếu biết em yếu đuối và nặng gánh gia đình như vậy, Jin có phần đối lý, anh đã không có khuyên nhủ em đi du học. Thà để em lại làm việc trong Van Later Việt Nam với mức lương khởi điểm thật thấp dành cho sinh viên mới ra trường, em sẽ hạnh phúc hơn chăng? Em sẽ giúp đỡ được gia đình em về mặt tài chính, sẽ có thời giờ gần gũi tâm tình làm ba mẹ em hài lòng hơn chăng? Anh đừng cạnh khóe nữa, tôi tức giận. Trong lúc anh chỉ biết dùng lý trí để lên án em, có người đã ủng hộ em chuyện bay về Việt Nam dự đám tang bà nội. Người đó còn giúp đỡ mua gấp giùm em vé máy bay, thậm chí còn không chịu lấy tiền. Anh biết, người đó còn bỏ thời giờ hộ tống em về Việt Nam. Jin nói xong, quay lưng bỏ ra xe. Để tôi ngồi lại trước ghế đá lạnh lẽo cùng tiếng gió hú rợn người trên đồi Satiman. Tôi bắt đầu thấy mình nên suy nghĩ nhiều hơn về Quang. Vườn Luxembourg ở Paris vào giữa tháng 3 đã chật ních khách du lịch ngồi sưởi nắng. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, thả thuyền buồm xuống mặt hồ tròn rộng, hay nghịch ngợm leo trèo lên đôi vai những bức tượng đá đen. Những đôi tình nhân trải áo khoác xuống cỏ rồi vòng tay âu yếm ngồi tâm tình bên nhau. Những bông hoa mộc lan nở rực rỡ, khoe sắc hồng tươi thắm trong ánh nắng vàng dịu dàng. Hương thơm của hoa cỏ hòa vào làn không khí cuối đông đầu xuân thật ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man trên da khi tôi bỏ áo khoác ra ngồi xuống chiếc ghế đá trong một góc vườn. Cuối cùng, tôi cũng đã đến Paris. Đúng một năm trước đây, anh dắt em đi xạo Bruxelles, chọc em giận xanh mặt vì bắt em tự trả tiền bữa ăn trưa. Quang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Giờ lại dắt em đi dạo Paris. Không dám chọc nữa nên thấy mặt em hồng lên tươi tắn quá. Thật ra, mỗi khi nghĩ đến anh, em nhớ đến những màn chọc ghẹo cả chớn đó hơn. Tôi cười sượng sùng. Bị anh tán tỉnh dịu ngọt thế này, em ngại quá. Anh có tán tỉnh gì em đâu. Thấy đẹp thì khen thôi. Quang bật cười. Thú thật là trông em đẹp ra nhiều, có vẻ trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, chín mùi hơn hồi năm ngoái. Chín mùi? Tôi chột dạ. Đừng có đòi ăn nhé. Không dám, không dám. Quang cười to. Anh biết không thể dùng em để ăn. Dù đã chia sẻ thẳng thắn với Quang qua điện thoại, tôi không yêu anh. Tôi thấy mình quá trẻ con so với anh và tôi không muốn anh hy vọng gì vào tình cảm của tôi. Quang vẫn muốn gặp lại tôi khi sang Paris thăm gia đình chị Linh. Tôi nghĩ Quang cũng chưa si mê tôi gì lắm. Anh chỉ xem tôi là một ứng cử viên sáng giá cho chức con dâu của gia đình vì tôi là người Việt, lại là chỗ quen biết từ những mối quan hệ cũ của người lớn. Quang không bộc lộ sự thất vọng hay buồn bã khi tôi nói ra điều này. Anh chỉ cười nhẹ, dường như anh đã đoán ra được tình cảm của tôi. Quang là người từng trải, chắc tình trường cũng lắm kinh nghiệm phong phú. Một cô gái như tôi không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của anh. Hẳn Em vẫn nghĩ anh không nghiêm túc với em. Quang đột nhiên trầm giọng. Anh chỉ muốn giải trí hay tìm kiếm gì đó về mặt xác thịt. Ồ không, tôi bật cười. Em không dám, chỉ là vì, như em nói với anh nhiều lần, em quá non nớt so với anh. Anh có thể đọc thấu tâm can em, trong khi em chẳng thể nào hiểu nổi anh. Đó, như anh thấy, anh đùa mà em cứ tưởng thật. Năm ngoái ở Bruxelles, đúng là em giận anh xanh mặt thật. Em cứ tưởng anh keo kiết đến thế. Giờ em mới nhận ra, anh rất hào phóng. Em lại muốn đề cập đến cái vé máy bay về Việt Nam. Quang thở dài, có đáng gì đâu mà bận tâm hoài. Không đáng với người khá giả như anh, nhưng đó là cả một gia tài với em. Tôi thành thật, mắc nợ như vậy, em ngủ không ngon. Anh không bắt em phải trả nợ bằng cách làm vợ anh đâu mà lo. Quang lại đột ngột đùa. Thế hệ của ba mẹ tụi mình rất ngộ. Thường người phụ nữ do cảm kích người đàn ông đứng ra lo cho gia đình mình, thế là đền ơn bằng cách về làm vợ. Mẹ anh cưới ba anh cũng bằng cách trả nợ theo kiểu này. Còn ba anh rất ấm ức vì hành vi hào phóng của mình bị quy ra là muốn mua chuộc tình yêu của một cô gái. Cả hai bật cười. Quang đứng dậy, có ý muốn tiếp tục đi bách bộ. Paris mùa này quả thật rất đẹp. Đi lang thang ngắm cảnh vật đang vào xuân khá thú vị. Chúng tôi rảo bước ra hướng quảng trường Concord, cho tôi dừng lại chụp mấy tấm hình, rồi đi tiếp đến đại lộ James Ellis. Đây là con đường thơ mộng của Paris, nhưng tôi không cảm thấy thật sự ghê gớm như lời đồn đại, cho đến khi Quang đột ngột hát nho nhỏ trong tâm trạng vừa buồn vừa vui. Giai điệu lãng mạn của nước Pháp những năm 60 làm tôi thấy con đường này quả rất đáng yêu, có gì đó rất Paris, rất Pháp. Tôi đi lang thang trên đại lộ, mở lòng ra với người không quen biết. Tôi muốn chào bất cứ người nào, và người đó là em. Tôi muốn nói với em về bất cứ điều gì, miễn là được nói chuyện với em, được làm quen với em. Đoạn điệp khúc Quang liếc nhìn tôi, rồi búng tay theo nhịp rất lãng tử. Ở đây, dưới ánh trăng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì cũng được. Tuyệt quá! Tôi vỗ tay khen khi Quang kết thúc bài hát. Anh hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Hồi đó anh tính làm ca sĩ rồi. Quang cười. Nhưng gia đình phản đối quá. Anh đành phải học công nghệ thông tin. Ba anh cũng mê ca hát, nhưng rồi cũng phải học cho ra cái bằng kỹ sư. Anh thuộc loại nghe lời gia đình. Tôi khó hiểu. Thế hệ lớn lên trên đất Tây như anh mà cũng bị áp lực từ cha mẹ. Bị chứ. Quang bật cười. Nhưng anh thích em không phải vì em là người Việt Nam, và vì ba mẹ anh muốn có con dâu Việt Nam đâu nghe. Chúng tôi vào một quán cà phê Torres ở James Ellis. Những quán cà phê lề đường như thế này là linh hồn của Paris. Không nhiều tranh ảnh trang trí, không ghế bọc nhung sang trọng, nhưng chính Paris xinh đẹp ngoài kia đã cho ta cả một tầm nhìn trọn vẹn. Chúng tôi ngắm khách bộ hành đi ngang, nhìn những đóa hồng đặt giản dị trên bàn, nghe giọng hát của Patrick Bru trong đĩa nhạc. Em chỉ mến anh, nhưng anh yêu em. Vì cà phê Paris không hợp với tôi lắm, nhưng khung cảnh lãng mạn này thì không nơi đâu có thể sánh bằng. Những lúc đi công tác xa, anh hay nhớ những quán cà phê ở Paris, quan tâm sự. Nhưng về đến Paris thì khái niệm ngồi uống cà phê thật là xa xỉ. Lúc nào anh cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Cuộc sống cá nhân của anh có áp lực không? Tôi hỏi thẳng. Ví dụ, chuyện phải lấy vợ hoặc phải sống cùng căn hộ với ba mẹ, trong khi ở châu Âu, giới trẻ đã ra riêng khi 18 tuổi. Nói rằng không áp lực gì cả là không đúng. Quang hớp một ngụm cà phê. Nhưng phụ huynh Việt Kiều, do ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con cái. Em nghĩ anh đang tìm vợ Việt Nam cho ba mẹ anh vui. Thật ra, bản thân anh cũng muốn có vợ Việt Nam. Người mình tình cảm, dễ thương, có tình có nghĩa. Các cặp đôi phương Tây sống với nhau hoàn toàn vì tình. Khi hết tình rồi thì chia tay. Họ không bị cái nghĩa vợ chồng ràng buộc như người Việt Nam. Còn chuyện vì sao anh vẫn sống chung nhà với ba mẹ. Anh đã từng ra riêng, từng sống rất độc lập, cảm thấy tự do là điều tuyệt vời. Nhưng có lần anh bệnh liệt giường, bạn gái người Thụy Sĩ chán phục vụ anh quá nên xách vali đi luôn. Anh quay về nhà cho ba mẹ chăm sóc. Lúc đó anh thấm thía tình nghĩa, còn quan trọng hơn cả tình yêu. Tuy lớn lên bên đây, bạn bè phần đông cũng là người châu Âu, nhưng do anh thường xuyên về Việt Nam, anh thích truyền thống Việt Nam hơn. Dĩ nhiên, mình cũng nên kết hợp những gì tốt đẹp nhất của hai nền văn hóa để có cuộc sống hạnh phúc hơn theo ý mình. Thật ra, em vẫn luôn tự hỏi, em có gì hay ho để anh quan tâm? Tôi cố gắng thẳng thắn. Em quá trẻ để làm một người vợ, quá ngây thơ để hiểu những trách nhiệm của người lập gia đình, quá bối rối nếu phải sống giữa hai nền văn hóa. Anh chưa hỏi cưới em mà, vội gì chứ? Quang bật cười. Khi ba mẹ anh nghe chuyện về em, họ nhao lên đòi anh phải sáp vô, kẻo mất mối này thì tiếc đến chết. Nhưng anh đâu phải người thích đốt cháy giai đoạn. Anh muốn cả hai có nhiều thời gian hơn để hiểu nhau. Tiếc là em không kiên nhẫn, và em lại đang lao vào mối tình với Jin. Tôi chưa bao giờ đề cập với Quang về mối quan hệ với Jin. Có thể ai đó đã nói cho anh biết, có thể tự anh đã đoán ra. Không phải tôi muốn giấu nhẹm chuyện, mà tôi muốn khoe với cả thế giới. Nhưng tình cảm với Jin có gì đó khiến tôi thấy bối rối để chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Từ hồi về Việt Nam dự đám tang bà nội trở sang, cả hai đều thấy cần phải có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều dùng lý trí chế ngự tình cảm, để rồi khi chia tay lại hối tiếc sao mình không gần gũi nhau hơn và đừng để những suy tư làm hỏng những giây phút lãng mạn. Hôm bỏ tôi ngồi lại đồi Satiman ngay sau kỳ thi tài chính kế toán, Jin đột nhiên lại xuất hiện tại nhà vào giờ ăn tối rồi mời mọi người cùng đi ăn hải sản. Anh hào hứng động. Ai cũng hào hứng đồng ý với viễn cảnh sẽ được nếm những món hấp dẫn trong nhà hàng bì sang trọng. Tôi không tiện ra giấu với mọi người giữa tôi và Jin đang mới tranh luận xong. Jin lại làm mặt khờ như thể giữa chúng tôi vẫn đang êm thấm. Tôi từng nghe đồn, người phương Tây tiêu xài rất chi li. Đi ăn với bạn gái, họ còn bắt chia tiền. Vậy mà Jin lại luôn hào phóng đãi ăn những người ở chung nhà với tôi. Mỗi khi đến ly, anh đều mang đến sô-cô-la hoặc là bánh ngọt mời mọi người. Khi tôi hỏi thẳng vì sao anh làm thế, Jin mỉm cười, nhún vai. Để em vui, và vì anh cũng quý mến những anh chị này. Jin và anh quen em cùng một thời điểm. Quang đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong lúc anh luôn chọc ghẹo khiến em tức điên lên, Jin lại giả khờ, giả ngốc làm em cảm động. Em không cảm động vì ai đó ngốc nghếch và khờ khạo. Tôi thành thật. Nhưng có thể vì em cũng ngốc, em hợp với người ngốc hơn. Thật sao? Quang tư lự. Anh đã luôn tự hỏi vì sao em chọn Jin. Nếu không có Jin trên đời này, em có quan tâm đến anh nhiều hơn không? Nếu em gặp anh khi em đã 30 tuổi với vài kinh nghiệm tình trường đủ sắc sảo và khôn ngoan, tôi cũng tư lự. Có thể anh là người đàn ông hào phóng, duyên dáng và hấp dẫn nhất khiến em mất ăn mất ngủ. Vậy anh sẽ chờ em trong 5 năm nữa. Quang bật cười. Không phải anh muốn chủ em gặp trục trặc với Jin, nhưng dẫu sao, sống cũng nên có hy vọng. Em sẽ già dặn hơn, đàn bà hơn, tự tin hơn. Còn anh vẫn mãi ở lại tuổi này và vẫn luôn độc thân vui tính. Hẹn em 5 năm nữa nhé. Tôi bật cười. Hình như đàn ông khi rút lui khỏi mối quan hệ bị từ chối, luôn hứa sẽ chờ, thậm chí là chờ vô thời hạn. Quang cho tôi 5 năm, kể cũng thực tế. Có thể anh đang đùa như bản tính của mình, cũng có thể anh thành thực. Tôi không đủ sắc sảo để xác định điều này, chỉ thấy anh đang cười, nhưng muốn mọi chuyện thật nhẹ nhàng và hy vọng cả hai tiếp tục giữ liên lạc. Dù vậy, ánh mắt anh lại sâu thăm thẳm. Nắng chiều từ trên cao chiếu xuống gương mặt đẹp trai của Quang khiến anh trông rất lãng tử. Anh nhịp tay xuống bàn, nhìn ra đại lộ, rồi liếc tôi hát. Chúng ta đã hát, chúng ta đã nhảy, vậy mà lại quên cả việc ôm hôn nhau. Ở James Ellis, dưới ánh trăng hay dưới mưa xa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì cũng được. Hẳn phải mất nhiều năm sau, 5 năm hay 50 năm, tôi mới có thể quên được buổi chiều đẹp ở James Ellis này. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thủy, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.